Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng Chạp năm 2004. Chúng ta đang ở tại Sâm Thượng trong khóa tu mùa thu. Chúng ta chỉ còn có 10 ngày nữa là chấm dứt khóa tu mùa thu. Thì giờ đi qua mau như một mũi tên. Và hiện bây giờ các thầy, các sư cô trong khóa tu đã bắt đầu thực tập soi sáng cho nhau. Ngày thứ tư, tức là ngày chấm dứt khóa tu, thì mỗi người trong khóa tu đều được tiếp nhận một cái lá thư soi sáng. Trong lá thư đó, đại chúng nói cho biết là mình có những ưu điểm nào, có những khuyết điểm nào mà họ nhận thấy. Và trong lá thư đó có sự khuyến khích để phát triển những ưu điểm của mình và những cái chỉ dẫn để mình có thể chuyển hóa những cái khuyết điểm của mình. Và đó là một món quà mà tất cả mọi người sẽ có trong cái ngày thứ tư. Và cái công việc soi sáng để có lá thư từ tử đó, nó được thực tập liên tục từ giờ cho đến ngày thứ tư. Và được làm một cách chu đáo. Và mình chăm sóc mỗi người trong tăng thân như là chăm sóc một cái cây ở trong vườn. Có sự chiếu cố đặc biệt cho từng cây. Và vì vậy cho nên có nhiều thời giờ và tăng thân có cái cơ hội ngồi lại để nhìn từng người một, để nói lên những cái ưu điểm, những cái thiếu kém và đề nghị những cái biện pháp tu tập để giúp cho người đó. Đây là một cái truyền thống rất hay của làng Mai. Và thầy cũng muốn rằng trong giới tại gia, quý vị cũng thực tập được như vậy. Nhất là những vị tại gia nào mà đã ở được một thời gian khá lâu với khóa tu này, trước hết là các vị thường trú, thì cũng nên thực tập những buổi soi sáng cho nhau, sử dụng lòng từ bi và cái ngôn ngữ từ ái để giúp cho nhau. Và hy vọng rằng các vị cư sĩ, Phật tử cư sĩ cũng vậy, ngày hôm đó cũng có một lá thư soi sáng của các bạn của mình. Đó là món quà rất là quý. Còn các vị mà tới một tuần lễ thì chắc là không có cái diễm phúc đó. Tại vì tới một tuần lễ thì tăng thân đâu có biết rõ mình, thấy rõ mình những cái ưu điểm và khuyết điểm. Vì vậy cho nên kỳ sau, xin quý vị tới lâu lâu, hơn tháng trở lên, thì hy vọng sẽ có thơ soi sáng, tức là món quà quý nhất của khóa tu. Quý hơn bất cứ món quà Noel nào mà mình sẽ tặng cho nhau trong 20 ngày nữa. Tại vì 20 ngày nữa thì đã tới ngày Noel rồi. Trong khóa tu mùa thu năm nay, ngoài cái chủ đề lịch sử phát triển của tư tưởng đạo Bụt á, thì chúng ta cũng đã có cơ hội học ôn lại kinh An Ban Thủ Ý. Nhưng mà chúng ta chỉ mới đi qua được hai phần đầu, tức là phần thân và phần thọ. Trong cái phần thân, chúng ta đã đưa ra những cái bài tập cụ thể để chăm sóc hơi thở và hình hài của chúng ta. Và chúng ta thấy là không phải là chúng ta chỉ có 4 hơi thở như trong truyền thống, mà chúng ta có cả mấy chục hơi thở luôn. Đó là một cái sự phát triển, đó là sự khám phá, đó là sự đóng góp của chúng ta cho cái sự thực tập của tứ chúng sau này. Không những ở đại đạo tràng Bãi Thôn mà ở các đạo tràng khác cũng có thừa hưởng được cái sự khám phá của chúng ta. Rồi chúng ta cũng đã đi sang cái lĩnh vực cảm thọ. Và thay vì có 4 bài tập như trong kinh, thì chúng ta lại chế tác ra 10 mấy bài tập và các vị nào chưa được nghe những cái bài pháp thoại làm sao điều phục hơi thở, điều phục cái hình hài của mình và điều phục những cái cảm thọ, cảm xúc mình, thì xin thỉnh những cái đĩa băng, những cái đĩa pháp thoại để mà nghe lại. Có thể nghe nhiều lần để nắm cho vững, ghi chép mà thực tập, tại vì đây là những cái biện pháp, những cái pháp môn rất là cụ thể để cho mình tu tập và chuyển hóa. Chúng ta đã học rằng là tiếp xử, quản lý cái hơi thở và cái thân của mình là rất là quan trọng. Tu không phải là chỉ tu tâm mà còn là tu thân. Vậy vậy cho nên nắm lấy cái pháp môn để có thể điều chỉnh quán chiếu được hơi thở, nắm lấy pháp môn để có thể điều chỉnh quán chiếu lấy cái hình hài của mình rất là quan trọng. Và trong buổi thiền tập nào chúng ta cũng nên bắt đầu bằng cái phương pháp điều tức, tức là điều hòa hơi thở và điều hòa cái thân của mình, gọi là điều tức và điều thân. Có những người trong chúng ta có những cái bệnh tật ở trong người, có những cái bộ phận nó không được an ổn lắm ở trong cơ thể, thì cái phương pháp này rất là quan trọng. Không phải chỉ trong tư thế ngồi mà trong tư thế nằm mình cũng có thể nắm lấy hơi thở và thực tập buông thư. Thực tập buông thư bằng hơi thở thì có thể làm cho thư giãn tất cả những bắp thịt ở trong cơ thể và cũng làm cho dịu đi những cái cảm thọ, những cái sự lấy ra những cái sự căng thẳng ở trong cơ thể. Và như vậy mình cho phép cơ thể của mình có cái cơ hội và cái khả năng để có thể hàn gắn, chữa trị được những cái vết thương ở trong cơ thể của mình. Chuyện này rất là quan trọng, nhất là những người có những cái vết thương ở trong cơ thể. Và khi mà mình làm êm dịu được cái hình hài của mình giúp cho hình hài của mình có cái cơ hội trị liệu, thì mình đã có thể ảnh hưởng rất tốt về cái trong cái lĩnh vực cảm thọ và cảm xúc. Vì vậy cho nên điều thân, điều tức cũng là bắt đầu điều tâm. Trong hàng ngày chúng ta thường bị những cái cảm thọ và cảm xúc làm cho ta mất thanh tịnh, mất sự bình tĩnh, mất sự an lạc. Thì những cái bài thực tập để mình có thể nắm lấy được cảm thọ, làm êm dịu được những cảm thọ, những cảm xúc của mình, và những cái bài tập đưa lại cái hí và cái lạc, đó là những cái thực tập rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng nếu chỉ thực tập như vậy thì chúng ta sau khi nó khỏe quá, nó nhẹ quá, chúng ta có thể buồn ngủ. Vì vậy cho nên chúng ta mới chuyển qua những cái đề tài nghiên cứu nó đánh động tới cái tâm thức của mình, và lúc đó mình không còn buồn ngủ được nữa. Tại vì những cái vấn đề đó, những vấn đề then chốt của mình, những vấn đề khổ đau, những vấn đề hạnh phúc của mình và của những người thương của mình, vấn đề sợ hãi, vấn đề lo lắng, vấn đề tương lai, đó là những vấn đề đánh động tới mình. Và khi mình đưa ra những vấn đề đó ra làm đề tài quán chiếu thì mình sẽ hết buồn ngủ. Và mình sẽ có định, có set concentration. Còn khi buồn ngủ, tức là cái đề tài quán chiếu nó không có đủ hấp dẫn, nó không có đủ đánh động được cái thao thức và cái tò mò của mình, cho nên nó mới làm cho mình buồn ngủ. Thường thường khóa tu an cư 3 tháng căn bản là để dành cho các vị xuất gia. Nhưng mà tại vì lần mai chúng ta có các Phật tử, cư sĩ tới tham dự, cho nên những cái bài giảng trong khóa tu nó cũng được sắp xếp lại để cho trong những bài giảng đó có những cái giáo lý phổ thông mà tất cả mọi người đều có thể áp dụng được để mà chuyển hóa trị liệu những cái vết thương và những cái đau khổ của mình. Và cố nhiên rằng những người không phải là xuất gia được thừa hưởng những cái giáo lý đó, những cái pháp môn đó, và những người tại gia cũng có cơ hội ôn lại, học lại những cái giáo lý và những cái pháp môn đó. Cho nên có lợi cho cả hai bên. Mà cũng vì lý do đó cho nên cái đề tài chuyên môn của khóa tu vì bộ tôn luân luận á, chúng ta đi hơi chậm, nhưng mà đi hơi chậm như vậy có cái hay là chúng ta chia sẻ được với các bạn thiền sinh cái sự thực tập của chúng ta, và để cho họ có cơ hội nắm lấy những cái pháp môn căn bản. Chúng ta đã biết rằng hai cái yếu tố có tính cách quyến rũ nhất ở trong cái lịch sử tư tưởng Phật giáo là cái nhu yếu nương tựa, tín ngưỡng và thờ phụng. Đó là cái nhu yếu đầu. Tại vì con người nó có những yếu kém. Giáo lý của Đức Thế Tôn đưa ra là giáo lý để tự mình chuyển hóa mình và giúp cho những người xung quanh chuyển hóa. Nhưng mà có những người ít có cái năng lực tự độ. Vì vậy cho nên họ nương tựa vào cái sức mạnh của những người khác, và cố nhiên là nương vào sức mạnh của chư Bụt và chư Vị Bồ Tát. Và vì vậy cho nên đó là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái sự phát triển tư tưởng Phật giáo. Và cái đó nó biến đạo Bụt thành ra một tôn giáo. Mà trong cái thời Nguyên Thủy thì đạo Bụt không hẳn là một tôn giáo. Bụt không phải là một vị thần linh để mình thờ phụng. Bụt chỉ là một vị đạo sư. Mình có niềm tin nơi Ngài, nơi trí tuệ, nơi khả năng của Ngài. Nhưng mà mình không có thờ cúng Ngài như một vị thần linh. Và Đức Thế Tôn trước hết là một con người. Một con người làm bằng da, bằng thịt, làm bằng nấm ẩn như chúng ta. Nhưng mà tại vì có cái tuệ giác cao, có cái từ bi lớn, vì vậy cho nên người đó trở thành ra một vị đạo sư. Và chúng ta thương mến, chúng ta cung kính bậc thầy đó của chúng ta. Và sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì người ta không có cái đối tượng cụ thể để tín ngưỡng, để cung kính. Vì vậy cho nên đã có cái khuynh hướng thần thánh hóa con người Thích Ca Mâu Ni. Và vì vậy cho nên Đạo Phật nó trở thành ra một cái tôn giáo. Yếu tố tôn giáo nó đi vào rất là nhiều. Và chúng ta phải công nhận rằng Đạo Phật đã trở thành một tôn giáo. Cố nhiên là sự tôn kính thờ phụng một đấng giáo chủ có quyền năng, nó có thể làm êm dịu những khổ đau cho con người. Nó có thể cung cấp cho con người một cái nương tựa. Nhưng mà cái đó không phải là cái quan trọng nhất của trong Đạo Phật. cái quan trọng nhất trong đạo Phật là những cái giáo lý, những pháp môn giúp cho mình chuyển hóa và giải thoát. Chúng ta trên cái quá trình hành đạo, chúng ta cũng có thể phát triển cái khía cạnh đức tin, tôn giáo. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng cái đó chỉ là một cái phần tuy là lớn, nhưng mà không phải là chủ chốt nhất của đạo Phật. Cái phần chủ chốt nhất của đạo Phật là cái phần tu tập để chuyển hóa và trị liệu cái thân và cái tâm của mình. Và Đại Chúng Bộ là cái bộ phái đầu tiên đưa Đức Thế Tôn lên địa vị mà đa số những người theo đạo Phật muốn kính ngưỡng thờ phụng. Và theo Đại Chúng Bộ thì Mahasanghika thì Đức Thế Tôn không còn là một con người nữa. Đức Thế Tôn là một hiện tượng xuất thế gian. Lokottara, tất cả những cái gì mà thuộc về Đức Thế Tôn, nắm ông của Đức Thế Tôn là không phải là thuộc về phạm vi của thế gian mundane, mà là thuộc về cái phạm vi của xuất thế gian. Super mundane. Và vì vậy cho nên có cái sự phân biệt là thế gian và xuất thế gian. Và Đức Thế Tôn trở thành ra một ngàn đời, the living Buddha, làm đối tượng kính ngưỡng, nương tựa, thờ cúng có biết bao nhiêu là thế hệ. Chúng ta nên nhớ rằng trong những cái năm mà tiếp sau ngày Niết Bàn thì giáo đoàn của Bụt trong đó có các nghệ sĩ rất là cẩn thận, không có dám tạc tượng của Ngài. Họ chỉ tạc ra cái cây bồ đề và cái chỗ ngồi của Bụt thôi. Mãi cho đến mấy trăm năm sau người ta mới bắt đầu tạc tượng Bụt. Và mình quán chiếu cái đó mình có thể thấy nhiều lý do. Lý do thứ nhất là dù mình là một nghệ sĩ tài ba cách mấy cũng không thể nào tả được, diễn tả được cái đẹp của bậc đại bi, đại trí. Lý do thứ hai là sâu sắc hơn là đi tìm Đức Thế Tôn qua hình sắc, qua âm thanh thì có thể đi lạc. Vì vậy cho nên mình phải có một cái nhìn vô tướng về Đức Thế Tôn thì mình có thể tiếp xúc thật sự với Đức Thế Tôn. Ngoài ra có thể còn có những cái lý do khác. Và trong những cái bộ phái nó phát xuất từ Đại Chúng Bộ, như là bộ phái Thuyết Xuất Thế Bộ, xuất thế tức là Lokottara, nó đối lại với là thế, một bên là thế gian, một bên là xuất thế gian. Lokottara Vada. Lokottara Vada, thuyết xuất thế bộ, là một bộ phái lưu xuất từ đại chúng bộ, là đưa cái tư tưởng đó đi tới cái mức rất là xa. Và tới đây chúng ta có một cái quan niệm về buộc, nó hoàn toàn là xuất thế, supermundane. Và nó có thể tạo ra sự chia cách giữa chúng ta và buộc. Buộc là thuộc về một cái bình diện khác, mà chúng ta là những người trong thế gian, chúng ta với không có tới được. Và vì vậy cho nên nó có cái hiện tượng là càng ngày chúng ta càng xa buộc. Có sự kính ngưỡng, có sự thờ phụng, có sự nương tựa. Nhưng mà buộc là buộc, ta là ta. Và vì vậy cho nên cái cuốn Đường Sơ Mi Trắng, nếu quý vị đọc cho kỹ thì quý vị thấy rằng Đường Sơ Mi Trắng là một cố gắng, nó hàn gắn lại cái đó để giúp cho chúng ta thấy rằng, để giúp cho chúng ta thấy được rằng buộc trước hết là một con người. Và trong Đường Sơ Mi Trắng, buộc hiện ra những con người và chúng ta cảm thấy gần gũi hơn. Buộc không còn là một vị thần linh nữa. Và nếu Đường Sơ Mi Trắng nó có công đức thì chính là nhờ điểm đó, nó được buộc xuống dưới đất, ngồi chung với chúng ta. Và chúng ta không có mặc cảm nữa. Mà buộc là người, mà buộc làm được như vậy, mà ta là người, ta cũng có thể làm được như vậy. Đại chúng bộ cũng như là thuyết xuất thế bộ đã đóng góp nhiều cho cái sự thành lập sau này cái lý thuyết về ba thân. Theo đại chúng bộ thì cái sắc thân của Bụt chỉ làm cái hóa thân thôi. Và hóa thân của Bụt là nhiều lắm, hằng hà sa số. Vì vậy cho nên cái Thích Ca Mâu Ni chẳng qua chỉ là một hóa thân thôi, không phải là quan trọng nhất. Và đối tượng thờ phụng của chúng ta không phải chỉ là sắc thân hay hóa thân của Bụt, như là trong Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ thì nói Thích Ca Mâu Ni là Bụt. Là thầy, là đối tượng của sự cung kính của chúng ta. Nhưng mà đến khi mà chúng ta có đại chúng bộ thì Thích Ca Mâu Ni chỉ là một hóa thân của Bụt thôi, một cái sắc thân thôi. Và Bụt có thể có hàng ngàn, hàng vạn cái sắc thân, cái hóa thân như vậy. Vậy vậy cho nên cái đối tượng của sự kính ngưỡng của chúng ta nó được dời đi tới một cái nơi khác. Đó là pháp thân. Đó là đóng góp lớn của đại chúng bộ cho cái sự phát triển tư tưởng về tam thân. Sau này Pháp Tướng Tông có đưa ra cái giáo lý về tam thân, ngoài hóa thân là còn có báo thân và còn có pháp thân nữa. Đại chúng bộ là cái đa số ở trong tăng đoàn. Trong cái tăng đoàn Nguyên Thủy thì có sự phân biệt là hán với là không phải là hán, phân biệt hữu học và vô học. Hữu học tức là những người còn phải thực tập, còn phải học hỏi, còn phải thực tập. Và vô học tức là những người đã tháo gỡ được rồi, khỏi cần phải thực tập gì hết. Thì trong đại chúng bộ có cái chủ trương không có phân biệt giữa hữu học và vô học, không có chủ trước, không có phân biệt giữa là hán và không là hán. Nói rằng căn cứ trên tiêu chuẩn nào mà nói thầy đó là đã vô học rồi, mà còn thầy đó đang còn hữu học. Vì vậy cho nên đó là chủ trương căn bản của Đại Trung Bộ. Đôi khi có là hán giả, và đôi khi có vô học giả, biết sao. Và vì vậy cho nên không phải là Đại Trung Bộ không có lý của họ. Trong số những cái tôn phái mà nó lưu xuất từ Đại Chúng Bộ có một cái tôn phái gọi là Đa Văn Bộ. Đa văn nó có nghĩa là học nhiều, học hỏi rất là nhiều. Đa Văn Bộ. Nếu mà quý vị có đem đồ nghề theo á, thì quý vị sẽ thấy ba Đa Văn Bộ là ba Husrutiya, ba Husrutiya. Cái bộ phái này chủ trương nương tựa vào trí tuệ và lý luận. Và vì vậy cho nên cho rằng là cái luận tạng nó còn quan trọng hơn cái kinh tạng và luật tạng. Nếu ta giải thoát được đó, là nhờ cái thông minh của chúng ta, cái lý luận sắc bén của chúng ta, chứ không phải là do giữ giới nhiều hoặc là đọc kinh nhiều. Và vì vậy cho nên nó có cái danh ngôn là Đa Văn Tự, là chủ trương học, scholarship, học hỏi rất là nhiều. Và Đa Văn Bộ xuất hiện hơi chậm. Đa Văn Bộ có khuynh hướng tổng hợp những cái tư tưởng của Tiểu Thừa với là Đại Thừa. Và Đa Văn Bộ cũng chú trương giống hệt như là thầy Harivardhana trong cái tác phẩm gọi là Thành Thật Luận. Satya Siddhi. Trong cái tác phẩm này, thầy Hari Bhakma, tức là Hari Bhakman, chủ trương rằng ngã đã không rồi, nhưng mà pháp cũng là không. Đó là ảnh hưởng của Đại Thừa. Và Đa Văn Bộ đã mở vòng tay và ôm cái chủ trương của Thành Thật Luận đó vào trong. Vì vậy cho nên có thể nói Đa Văn Bộ là một trong những bộ phái có khuynh hướng tiếp nhận Đại Thừa. Trong ngày xưa trong Phật học viện là sau khi học Câu Xá Luận thì mình phải học Thành Thật Luận. Câu Xá Luận Abhidharma Kosa Shastra là của Hữu Bộ. Và Hữu Bộ chủ trương là ngã không mà pháp hữu. Ngã không mà pháp hữu. Pháp hữu không phải là sự em pháp hữu đâu. Pháp hữu có nghĩa là pháp là có, còn cái ngã là không. Trong khi đó thì thầy Hari Bhakma, tức là Hari Vatman, trong cái tác phẩm Thành Thật Luận Satya Siddhi thì chủ trương rằng ngã không mà pháp cũng không. Pháp không đây không phải là sự em pháp không. Đứng về phương diện thuần tọa bộ, Sthavira tức là Theravada, thì chúng ta thấy rằng một cái bộ phái nó lưu xuất từ thuần tọa bộ mà rất là sớm á, tức là Chánh Lượng Bộ, Samatiya. Rồi từ Chánh Lượng Bộ nó phát sinh ra Độc Tứ Bộ. là đây là khuynh hướng chủ trương là phải có một cái gì liên tục, phải có một cái con người thì mới có thể giải thích được cái nghiệp báo và sự chứng ngộ. Nếu tất cả các pháp được sinh diệt không ngừng như vậy thì làm gì có cái chủ thể để có thể tiếp tục tu học, để có thể chứng ngộ? Làm gì có cái chủ thể để có thể gây ra những cái nghiệp? Và ai là cái người thọ lãnh cái nghiệp? Vì vậy cho nên nó phát hiện ra cái chủ trương như vậy của Chánh Lượng Bộ và Độc Tứ Bộ. Thì đây nó cho chúng ta thấy rằng đây là cái sức quyến rũ, cái yếu tố quyến rũ thứ hai trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Tức là sự đòi hỏi phải có một cái thực thể nào đó để có thể chứng minh được cái nhân quả, nghiệp báo và sự thành đạo. Nếu không thì giải thích cái sự tu học không có được. Nếu không có con người, nếu không có cái ngã thì ai tu, ai chứng, ai tạo nghiệp và ai thọ hướng cái nghiệp đó. Vậy cho nên đây là cái yếu tố hấp dẫn thứ hai mà nó đóng cái vai trò rất là lớn trong cái sự thúc đẩy chế tác ra những cái giáo lý, những cái lý thuyết mới trong đạo Phật, trong đạo Mục. Quý vị nhớ cái điều hấp dẫn thứ nhất là gì? Là đối tượng của sự thờ phụng. Thứ hai là cái điều hấp dẫn thứ hai là sự cần thiết có một cái chủ thể. Và tiếng súng thần công đầu tiên nó nổ ra để mà nêu lên sự đòi hỏi đó, tức là Samatiya, Chánh Lượng Bộ và Độc Tứ Bộ. Vatsiputriya và Độc Tứ Bộ. Mình gần hết khóa tu rồi, thầy chịu khó học một chút. Tôi ốc dột quá. Vậy thì mình thấy rằng có hai cái nhu yếu, có hai sự quyến rũ. Thứ nhất là một cái đối tượng để mà tín ngưỡng. Thứ hai là một cái thực thể để mà chứng minh cái chuyện nhân quả và tu chứng. Và chúng ta sẽ thấy rằng hàng chục thế kỷ sau, cái nhu yếu đó nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Trong khi đó Bụt thì nói rằng không có chủ thể nào cả, không có ngã. Và bờ bên kia mình không có thể bảo nó đi qua bên này để cho mình bước lên được. Mình phải bơi qua bờ bên kia. Rất là rõ như vậy. Và nếu mà mình tu học á, mà mình để cho hai cái hấp dẫn này kéo mình hoàn toàn đi thì mình đánh mất cái bảo vật nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Quý vị có thấy không? Nếu chúng ta chiều theo hai cái nhu yếu đó thì chúng ta một cách hoàn toàn thì chúng ta sẽ đánh mất cái đạo bục nguyên thủy, cái bảo vật quý giá nhất của Đức Thế Tôn. Mà nếu chúng ta hành đạo mà chiều theo hai cái đó thì tuy là chúng ta có thể giúp được nhiều người, nhưng mà chúng ta có thể đánh mất được cái quý giá nhất ở trong đạo bục. Yếu tố tín ngưỡng và một cái chủ thể thường còn. Và chúng ta biết rằng cái thuyết Bố Đặc Già La đó, Putgala, tức là cái ngã đó, nó nghe giống như là trái chống với cái giáo lý nguyên thủy của Đạo Bụt. Đạo Bụt nói là không có người, không có ngã. Nhưng mà trong thực tế thì người ta nói rằng nếu không có người thì ai thấy, ai nghe, ai suy nghĩ, ai tu, ai chứng. Vậy cho nên có một cái nhu yếu rất là lớn muốn thiết lập cái người, muốn thiết lập cái ngã. Mà cái đó là điều rất là kỵ đối với Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên đặt ra đủ các thứ lý thuyết để chứng tỏ rằng mình cũng đức, mình vẫn trung thành với giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn, nhưng mình chủ trương có một cái chủ thể nào đó. Và cái súng thần công, phát súng thần công đầu tiên là của Bố Đặc Già La, tức là hai cái tông phái đó gọi chung là Bố Đặc Già La. Và tới khoảng 140 năm sau, sau đó không có lâu, vào khoảng 200 năm sau Niết Bàn, thì có một cái sự phân phái thứ hai. Là Hữu Bộ Sarvastivada. Và khi đó Thượng Tọa Bộ nó có cái danh từ mới gọi là Phân Biệt Thuyết Bộ. Hữu Bộ là Sarvastivada, còn Phân Biệt Thuyết Bộ là Vibhavaravada. Cái sự phân phái này nó xảy ra vào thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. 300 năm trước ngày Thiên Chúa Giáng Sinh. Và lúc đó là lúc mà vua A Dục, Ashoka đã thống nhất toàn quả Ấn Độ rồi. Và cái sự phân phái đó nó xảy ra trong thời Ashoka. Và theo cái truyền thống Nam Tông và còn lại ở Tích Lan á, thì là vua Ashoka có vẻ thích cái truyền thống Phân Biệt Thuyết Bộ và nghĩ rằng Hữu Bộ nó hơi đi lạc ra ngoài, cho nên Hữu Bộ tìm cách di cư lên cái miền Bắc. Miền Bắc là Kashmir, Bắc Ấn Độ, Kashmir. Thì Ấn Độ nó như vậy, thì có con sông Hằng nó như vậy, nơi thành đạo có buộc là ở đâu đây? Ở đây là Mathura. Và Kashmir nó nằm ở phía trên này. Gandhara nó nằm bên này. Thì Hữu Bộ đi lên đóng đô ở đây. Và sau đó có một trung tâm ở Gandhara. Và cũng có một trung tâm ở... Sau đó cũng có trung tâm ở Mathura. Còn đây là Patna, là thành Hoa Thị, tức là Patna. Nhưng mà Hữu Bộ trở thành một tông phái nổi tiếng và bậc nhất nhờ cái lý thuyết gọi là Tam Thế Thật Hữu, Pháp Thế Hằng Hữu. Và vì vậy cho nên cái ảnh hưởng nó về tới cái trung tâm này. Trung tâm này tức là cái nôi của Phật giáo. Thì Phân Biệt Thuyết Bộ ở lại đây, nhưng mà Hữu Bộ đi lên trên này. Hữu Bộ đi lên trên này. Phân Biệt Thuyết Bộ ở lại đây. Vibhavaravada. Vi quý vị cũng nhớ. Chữ vi có nghĩa là phân biệt đó. Muốn cho nhớ thì nó Vibhavaravada. Chữ vi là phân biệt. Bất cứ một cái tiếng phạn nào mà nó có chữ vi đâu là mình biết đó, là thuộc về thức, là về phân biệt. Vijnana đó. Dễ lắm. Vipassapada. Vua Ai Dục đó, có một đứa con đầu tên là Mahendra cũng đi tu, sướng vậy đó. Vua là một Phật tử rất là thuần thành, và chính nhà vua mà đạo buộc chỉ có một cái vòng đai ở Trung Ấn Độ thôi. Nhà vua mà đạo buộc đi tuốt xuống dưới miền Nam, đi lên miền Bắc, rồi còn chinh phục các nước khác nữa là vua Ấn Độ. Thì Mahendra xuất gia và nguyện đem đạo buộc về đảo Tích Lan. Đảo Tích Lan đâu đây? Thì phân biệt thuốc bộ, một cái ngành của phân biệt thuốc bộ, nó đi về Tích Lan. Và nó trở thành nó đồng diệp bộ. Đồng diệp bộ đúng là cái tên của Theravada bây giờ. Theravada bây giờ họ cũng nhận họ là phân biệt thuyết bộ, tại vì họ từ gốc này mà ra. Nhưng mà có lúc họ có tên là đồng diệp bộ. Đồng diệp tức là những cái Tamra Satya. Tamra tức là đồng. Các vị khất sĩ trong giáo đoàn đó họ mặc y cái màu hỏa hoàng, cái màu đồng đỏ, là đồng diệp bộ. Và bây giờ họ quên rồi, họ không có từ xưng họ là đồng diệp bộ nữa. Nhưng mà theo sự nghiên cứu của mình thì đó là đồng diệp bộ. Mà lâu lâu họ cũng gọi họ là phân biệt thuyết bộ. Nó có cái hay là phân biệt thuyết bộ, tức là thượng tọa bộ. Hữu bộ cũng là thượng tọa bộ, đồng diệp bộ cũng là thượng tọa bộ. Nhưng mà sau đó phân biệt thuyết bộ nó có một cái tên mới, là hóa địa bộ. Ngày nay hóa địa bộ, cái người chủ trương hóa địa bộ là một ông vua, và bỏ hết cả cái giang sơn để đi xuất gia, nhưng mà còn uy tín rất là lớn. Vì vậy cho nên đem cái đạo buộc để mà hóa độ, để mà làm đẹp cho cái đất đai đó, gọi là hóa địa, hóa độ cái địa phương của mình, hóa địa bộ. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy cho nó dễ nhớ. Mahisasaka. Đồng diệp bộ là Tamra Satya. Hữu bộ là Savastivana. Các thầy các sư ôn nên chịu khó học để thuộc mấy cái tên của các bộ phái đó bằng tiếng Phạn. Khi nói chuyện với người Tây Phương nó dễ. Mình nói đọc từ bộ họ không biết là cái gì. Cái rất là hay á, là tại vì thượng tọa bộ, phân biệt thuyết bộ nó truyền đi Thái Lan, nó truyền đi Tích Lan, thì Tích Lan là một cái đảo và không có bị ảnh hưởng nhiều những cái tông phái khác. Cho nên nó còn giữ được tính chất của thượng tọa bộ ngày xưa nhiều hơn là hóa địa bộ. Hóa địa bộ cũng là từ phân biệt thuyết bộ đi xuống, nhưng mà bị ảnh hưởng đại thừa, bị ảnh hưởng những cái tông phái khác rất là nhiều. Trong khi đó đồng diệp bộ cũng là cái gốc đó mà ra, còn giữ được cái tính nguyên thủy của thượng tọa bộ ngày xưa. Tamra Satya Theravada. Này không được. Trong cái tác phẩm Nhị Bộ Tuân Luân Luận chúng ta đọc thì chúng ta thấy hóa địa bộ chủ trương rằng chỉ có hiện tại là có thôi. và quá khứ không có, vị lai không có. Cái đó là chủ trương chính thống của Thượng Tọa Bồ. Một trong những chủ trương của Hóa Địa Bộ là tứ đế bốn sự thật á, mình hiểu được một cái thì mình hiểu luôn được cả bốn cái. Cái đó cũng là trung thành với cái chủ trương đầu tiên. Hiểu được khổ đế một cách chính xác thì đồng thời cũng hiểu được tập đế, diệt đế và đạo đế. Và cũng chủ trương thay vì chủ trương ba vô vi thì chủ trương chín vô vi. Và chủ trương rằng là từ khi mình sinh ra cho đến khi mình chết đi thì tứ đại đất nước lưỡi gió cũng như là sáu căn và các tâm hành tâm sở của mình nó luôn luôn nó chuyển biến. Và đặc biệt có cái chủ trương nữa mà không có trong Nhị Bộ Tông Luân Luận, nhưng mà mình những cái sách vở, những tư liệu khác có nói tới cái chủ trương này của Hóa Địa Bộ là chủ trương cùng sinh tứ uẩn. Cùng sinh tứ uẩn. Tức là chủ trương có một cái uẩn mà nó còn tiếp tục hoài cho đến khi mà giải thoát hoàn toàn thì cái uẩn đó nó mới thôi, là cùng sinh tử uẩn. Ở trong tác phẩm mà Thành Di Thức Luận của thầy Huyền Trang mà do nhà học giả Pháp Louis de La Vallée Poussin phiên dịch ra tiếng Pháp đó, có một đoạn nói về cái cùng sanh tử uẩn đó của Hóa Địa Bộ. Hóa Địa Bộ chủ trương có ba cái loại uẩn. Uẩn là skanda. Thứ nhất là sát na uẩn. Tức là những cái hiện tượng mà nó sinh diệt từng sát na. Nhưng mà có những cái uẩn nó kéo dài hơn. Tại vì nó có sự liên tục. Ví dụ như căng thân của mình, những cái căng của mình, mũi của mình từ khi mình sanh cho đến khi mình chết đó, thì vẫn là mũi của mình. Mình có thể tạm gọi là nhất kiếp uẩn, nhất sinh uẩn. Tức là nó có đời sống dài hơn những cái uẩn khác gọi là sắc na uẩn. Và cuối cùng nó có cái uẩn thứ ba gọi là cùng sinh tử uẩn. Cùng tức là nó đi cho tới, đi suốt cái hành trình cho tới chấm dứt sinh tử thì nó mới hết gọi là cùng sinh tử uẩn. Tức là kiếp này chết rồi, kiếp này tan, thân thế này tan hoại thì nó vẫn còn tiếp tục. Và vì vậy cho nên mới có tái sanh. Tái sanh trở lại, luân hồi trở lại. và luân hồi trở lại nhiều lần cho đến khi nào mà hoàn toàn chứng ngộ giải thoát rồi thì nó mới hết, gọi là cùng sinh tử uẩn. Và cái này là một cái ngã trá hình chứ không gì nữa. Đây là một cái ngã trá hình. Và nói rằng là sắc na uẩn để cho có vẻ giống như là mình không có phản lại cái giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn, tức là vạn vạn pháp vô thường. Nhưng mà mình đặt thêm cái nhất sinh uẩn là cái căn thân của mình thì nó tồn tại trong một đời. Thì cái nhà này là nó đã nhuộm cái màu thường rồi. Cái này nó còn vô thường, bắt thầu thường. Cái này là còn thường hơn, gắt hơn nữa. Là có một cái mà sau khi mình chết nó vẫn còn, nó cái uẩn đó. Nhưng mà cái uẩn này nó là cái thứ uẩn nằm sâu, mình không thấy được. Quý vị thấy cái thao thức của các nhà Phật học muốn tìm ra cái cách để mà chứng minh được cái lý thuyết luân hồi nhân quả và tu chứng. Các nghĩa tại sao nếu không có cái ngã, nếu không có cái ta, nếu không có một cái chủ thể nó tồn tại tạm lâu dài thì làm sao có thể các nghĩa được cái chuyện tu chứng và nghiệp báo. Và vì vậy cho nên ngoài cái sắc na uẩn để còn mang tính chất của Phật giáo Nguyên Thủy thì lại đặt ra nhất sinh uẩn và cùng sinh tử uẩn. Từ hữu bộ nó có phát sinh ra một cái bộ khác gọi là kinh lượng bộ. Sotrantika. Và kinh lượng bộ có chủ trương một cái nó hơi giống. Để giải thích cái đó gọi là căn biên uẩn. Căn biến uẩn đó nó cũng là một cái loại uẩn, nhưng mà nó không có sát na diệt, nó kéo dài cho đến khi cái thân hay nại của mình nó tan rã. Biên tức là cái biên giới, thì đó cũng là một cái cách đưa ra để chứng minh là có một cái thực tại nào đó, nó liên tục, nó tồn tại. Trong khi đó hữu bộ chủ trương bản căn. Chủ trương đắc, chủ trương bản căn. Chúng ta biết rằng hữu bộ chia các pháp ra làm 75 thứ. Và ngoài tâm pháp, sắc pháp, có một cái thứ pháp gọi là tâm bất tương ưng. Tức là nó không phải là tâm, nó không phải là pháp. Ví dụ như đắc. Đắc là cái sự nắm bắt được, cái sự đạt tới được. Cái sự đạt tới được thì đâu phải là tâm mà cũng không phải là pháp. Thì nói rằng thánh và phàm á, thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà thánh á, là đã gỡ ra được một mớ những cái dây chằng, thành ra tự nhiên cái vô vi nó hiện ra, cái gọi là đắc. Cái trạch diệt vô vi, tức cái niết bàn nó hiện ra thì gọi là đắc. Còn khi mà những sợi dây chằng đó nó còn quấn vào thân tâm mình đó, thì cái vô vi, cái niết bàn không hiện ra, ra đó gọi là vô đắc. Thì đó là một cái giáo lý rất là đặc biệt của hữu bộ, tức là prapti. Chúng ta có cơ hội sẽ đi sâu vào, đây rất là hay. Mà cái đắc này nó căn cứ trên cái ý niệm gọi là mạng căn. Mạng căn, mạng căn là gì? Mạng căn tức là một cái đời sống, một cái longevity, một cái lifespan, một cái thọ mạng. một cái thọ mạng. Durée de vie. Thì cái durée de vie đó không phải là uẩn, không phải là tâm, không phải là thân. Nhưng mà nó có một cái, gọi là có một cái thọ mạng. Tức là người đó sanh ra cái năm đó và chết năm đó. Thì rõ ràng là có cái sự thật, là có cái thọ mạng, có một cái durée, có một cái thời gian. Cái thời gian đó, mình không có thể nói là vật chất hay là tinh thần gì hết. Nhưng mà rõ ràng nó có một cái pháp như vậy, là có một cái thọ mạng. Nó ông đó thọ, hay là thọ nhiều hay là thọ ít. Thì cái thọ nhiều hay thọ ít đó, tức là thọ mạng, mà mạng căn tức là cái đó. Thì cái đó cũng là một cái ngã trái hình. Và ngoài ra, không nằm ở trong cái lĩnh vực pháp bất tương ưng, còn chủ trương tương tục, cái ý niệm tương tục là Santana. Tức là chủ trương có cái sự tương tục, có sự tiếp tục. Nếu không có tiếp tục thì làm sao giải thích được nhân quả, giải thích được nghiệp báo, giải thích được giác ngộ và giải thoát. Và hữu bộ đưa ra cái ý niệm tự tương tục và tha tương tục. Cái năm mộng của tôi là một cái tự tương tục, và cái năm mộng của anh là một cái tha tương tục. Nó có hai cái dòng khác nhau, như là dòng sông Garon với là dòng sông Sen, hai cái dòng sông nó khác nhau. Và cái tương tục đó là cái gì? Đó là một cái giả hình, một cái ngã giả hình, một cái ngã trái hình. Và tương tục đó cũng là một cái ảo tưởng. Ví dụ như trong ban đêm á, mà mình cầm một cái bó đuốc mà mình huơ lên thành cái vòng tròn á, thì đứng xa người ta có thể nghĩ rằng có cái vòng tròn thiệt, có cái vòng tròn lửa thiệt. Nhưng mà sự thực nó chỉ có những cái đốm lửa nó nối nhau một cách miên mật, thành ra mình có cảm tưởng là có vòng tròn lửa. Thực ra không có vòng tròn lửa, nó chỉ có những cái đốm lửa mà thôi. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong Phật giáo của Đức Thế Tôn á, thì là nói rằng là chỉ có những đốm lửa đó, nhưng mà tại vì nó tiếp nối như vậy cho nên mình có cái ảo tưởng là có sự tương tục. Nó có một cái vòng tròn lửa, vòng tròn lửa đó là một cái ảo tưởng. Thọ mạng cũng vậy, mạng căn cũng vậy, và cùng sư sinh tử ứng là cũng vậy. Ví dụ như là mình liệng một cái cục đá xuống một cái hồ, thì ngay chỗ cái cục đá nó rơi xuống đó, nó tạo ra cái vòng tròn. Mình thấy một cái vòng tròn nước sóng, và mình nhìn mình thấy cái đợt sóng đó nó từ cái chỗ ở giữa hồ nó từ từ nó đi tới cho đến khi nó chạm vào cái bờ hồ thì nó mới hết. Mình thấy rõ ràng là có một cái đang đi tới, nhưng mà kỳ thực không có cái đi tới, tức là cái nước này nó tác động trên cái phần nước kia, phần nước kia nó tác động lên phần nước nó, và mình có cảm tưởng là cái đợt sóng nó đi từ ở giữa hồ nó đi ra. Nhưng mà sự thật không có một cái chủ thể nó đi từ trong hồ nó đi ra. Đó là cái ý hướng đầu của vô thường, của sát na nhiệt. Quý vị có thấy được cái điều đó không? À, cũng như là một cái domino, bằng chơi bằng domino. Cái này nó rớt xuống thì nó đè lên cái kia. Cái kia nó rớt xuống, nó đè trên cái kia nữa. Rồi mình đứng xa mình nhìn thấy rõ rệt là có cái gì đang chạy. Và thực ra không có cái chủ thể nào đang chạy hết. Cái này tác động trên cái kia tác động trên cái nào mà thôi. Thì các pháp là đều như vậy. Nếu mình hiểu chữ tương tục như vậy, thì chữ tương tục đó nó cũng không có trái chống với cái giáo thuyết vô ngã. Ở trong Đại chúng bộ, sau này người ta phát triển ra cái ý niệm gọi là căn bản thức, Mula Vijnana. Thì cũng trong cái mục đích đó, mà sau này Duy Thức Học có nói tới Alaya Vijnana, A là giải thức, thì cũng trong cái đó. Và trong hữu bộ lại có cái quan niệm là hữu phần thức. Bhava Anga. Tất cả đều là để đáp ứng lại cái nhu yếu đòi hỏi của con người là phải có một cái chủ thể, là phải có một cái sự tương tục. Vậy vậy cho nên chúng ta nên biết rằng hai cái đòi hỏi lớn nhất của con người đối với đạo Phật mà các nhà luận sư, các nhà Phật học phải làm thỏa mãn cho họ là trước hết cái đòi hỏi một đối tượng để thờ cúng, để tín ngưỡng. Và thứ hai là đòi hỏi một cái chủ thể để có thể bám vào mà giải thích được cái cơ chế của tu chứng và của nghiệp báo. Và nếu mình thấy được cái đó thì mình bắt đầu mình hiểu được cái lịch sử phát triển của tư tưởng Phật giáo. Và đây là cái chìa khóa để giúp cho quý vị sau này quý vị nghiên cứu về cái tư tưởng Phật giáo. Hóa địa bộ này sau này bị ảnh hưởng của hữu bộ. Tại vì ban đầu là bán tôn thì chủ trương như vậy, nhưng mà sau mạc tôn thì chủ trương ngược lại. Hóa địa bộ sau này chủ trương rằng quá khứ cũng có mà tương lai cũng có. Cái đó là ngược lại với chủ trương của Thượng Tọa Bộ ngày xưa rồi. Rồi hóa địa bộ còn chủ trương rằng là có trung ấm thân. Mà sau trong cái đó thì Thượng Tọa Bộ hiện bây giờ ở tại Tích Lan cũng vậy là chủ trương không có trung ấm thân. Vì vậy cho nên các học phái nó bị ảnh hưởng lẫn nhau như vậy. Mà nếu như phân biệt thuyết bộ mà không có di cư sang Tích Lan á, thì hoàn toàn bây giờ nó cũng giống như hóa địa bộ thôi, tại vì ở trên lục địa bị ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng những cái tông phái khác. Ban đầu thì chủ trương là chỉ có hiện tại mà không có quá khứ và tương lai, và bây giờ là chủ trương ngược lại, tức là mạc tôn rồi, không phải là bốn tôn nữa, bán tôn nữa, là chủ trương ba thờ có cũng có, giống hệt như là hữu bộ. Và không biết lần mai chúng ta chú trương như thế nào. Về tất cả những cái này là xin đợi hồi sau phân giải. Chúng này chúng đi ăn cơm sáng cho vui. Sao nó hết rồi?